là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận tuổi trẻ Trấn Yên sôi nổi các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Tiếp đó là phản ánh Mù Căng Chải nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho đồng bào người Mông. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai 35 đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung hỗ trợ phát triển 8 nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực gồm chè san vùng cao, ngô hàng hóa, quế, chè măng bát độ, cây ăn quả có múi, cây sơn tra, nuôi thủy sản, phát triển chăn nuôi đại gia súc với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng, giá trị. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang tiếp tục huy động lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân, đẩy mạnh phát triển mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đi đôi với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương mại.
Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình có trên 23.000 hội viên. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, năm 2019, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện, tín chấp ủy thác cho trên 7.700 hội viên vay với tổng nguồn vốn hơn 350 tỷ đồng. Hội Phụ nữ huyện còn vận động hội viên đăng ký phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi. Qua đó đã xây dựng được trên 1.500 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng một năm ở vùng cao và 100 đến 200 triệu đồng một năm ở vùng thấp. Năm 2020, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình sẽ tiếp tục duy trì thực hiện phong trào phụ nữ xóa đói giảm nghèo có địa chỉ, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, củng cố các mô hình tổ nhóm tín dụng tiết kiệm, vận động hội viên phụ nữ làm đường giao thông nông thôn, thực hiện hiệu quả mô hình 503 sạch gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều cá nhân đã sử dụng mạng xã hội để tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận và khiến cơ quan chức năng khó khăn trong công tác phòng dịch. Mỗi người dân cần tỉnh táo chọn lọc thông tin từ các kênh thông tin chính thống, không lan truyền những thông tin sai sự thật, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 12 tỉnh thành phố trong cả nước với 47 ca mắc. Tại tỉnh Yên Bái, thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính COVID-19. Thời gian qua, một số trường hợp trên địa bàn tỉnh về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với người dương tính với virus corona đang được cơ quan chức năng cách ly theo dõi. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả xét nghiệm dịch tễ của ngành y tế, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt về các khu dân cư đã xuất hiện dịch, từ đó gây tâm lý hoang mang lo lắng trong cộng đồng. Liên tiếp những ngày qua, công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc xử phạt nhiều trường hợp yêu cầu gỡ những thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Đây đều là những cá nhân muốn trục lợi trên nỗi sợ hãi của người khác, đăng thông tin câu view để bán hàng. Cá biệt tại Yên Bái đã có trường hợp làm giả công văn hỏa tốc của cơ quan chức năng về lịch nghỉ học của học sinh sinh viên. Đây là những hành vi đáng lên án, thiếu ý thức trách nhiệm trong công dân trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nhanh. Anh Trương Xuân Lực, huyện Lục Yên chia sẻ.
Mỗi một cá nhân thì nên có cái tư duy và cái suy nghĩ cho nó chính xác và theo hướng tích cực. Chứ không phải là khi mà thấy bệnh tật như thế này rồi gây sự hoang mang thì tự là làm cho bản thân mình thêm lo lắng thôi.
Giữa cơn bão dịch bệnh, những thông tin thiếu kiểm chứng về dịch COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội được phát tán nhanh chóng. Ở tâm thế lo lắng, mọi thông tin không tốt về tình hình dịch bệnh đều tác động mạnh đến tinh thần của người dân, dẫn tới phản ứng tiêu cực như mua hàng tích trữ hoặc đi tránh dịch, di chuyển khỏi nơi ở. Điều này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt thời gian qua, một số tài khoản Facebook đăng những thông tin cá nhân bịa đặt về người bị bệnh, kỳ thị người thuộc diện cách ly. Đứng trước nhiều nguồn thông tin khác nhau trên mạng xã hội, nhiều người không phân biệt đâu là tin đúng, đâu là tin giả. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm hành vi đưa tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Mức xử phạt hiện nay đối với hành vi tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 có thể lên tới 30 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Anh Nguyễn Tiến Tài, phường Mỹ Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Các thông tin ấy thì mình thường xem ở thời sự và các báo chính thống. Mình có biết là khi mà đăng những cái không chính thống lên mà làm gây hoang mang cho người khác thì có thể bị phạt tiền, nghe nói là từ 5 triệu trở lên và có thể nặng hơn đó là còn phạt tù giam.
Thời điểm này, chính phủ và các bộ ngành đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm khoanh vùng cách ly và dập dịch. Do vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, không lan truyền những thông tin bịa đặt, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Trong trường hợp chưa phát hiện có người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, người dân cần thông báo ngay với cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc để có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc và chỉ trích dẫn những thông tin chính thống của cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Chị Đỗ Thị Tám, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Khi mà thông tin mình xem ấy thì mình phải chắt lọc thông tin nào là thông tin chính để mình ấy, chứ không phải là mình cứ xem đủ các thể loại thông tin xong là mình hoảng sợ hoang mang các thứ. Còn bản thân chị thì chị rất là tin tưởng vào chính sách của chính phủ ấy. Chị thấy như Việt Nam là tốt nhất. Hiện tại thực ra chị thấy như Việt Nam mình là chính sách. Chị thấy là rất là tốt theo cái hiểu của chị.
Anh Đặng Xuân Tạo, phường Cẩm Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Khi mà xem được nhiều thông tin trên báo đài thì thực sự là tôi thấy cảm thấy rất là tự tin về những tổ chức của chính phủ cũng như là tổ chức của Bộ Y tế Việt Nam. Và thực sự là đây là một cái dịch bệnh mình phải coi rằng nó là rất là nguy hiểm. Nhưng tuy nhiên thì cũng không phải vì điều đó mà chúng ta hoảng loạn, mà chúng ta phải là một người mà phải có cái tư duy cũng như là nghe những cái sự hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như của chính phủ đất nước Việt Nam để chúng ta có cái sự chăm sóc cũng như phòng bệnh cho bản thân, gia đình và những người xung quanh một cách tốt nhất.
Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không hoang mang lo lắng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin có chọn lọc.
Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt 40%. Thời gian qua, bộ phận phục vụ hành chính công cấp thành phố và cấp xã phường đã hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,98%, tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng đạt 100%. Tại thành phố Yên Bái, 100% địa phương, phòng ban, đơn vị sử dụng phần mềm kết nối liên thông phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đi đến thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, thư điện tử công vụ và tin nhắn SMS có hiệu quả. Thời gian tới, thành phố sẽ phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn, triển khai các quy định về chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tuổi trẻ cả nước, những ngày này, tuổi trẻ huyện Trấn Yên đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020, lập thành tích chào mừng 89 năm, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, ghi nhận sau của cộng tác viên chương trình.
Mở đầu cho tháng thanh niên năm nay, đoàn xã Bảo Đáp đã phối hợp với chi đoàn công an huyện Trấn Yên kêu gọi giúp gần 24 triệu đồng vào ngày công lao động, vận chuyển nguyên vật liệu giúp bà Trần Thị Vĩnh, thôn Đồng Sâm, xã Bảo Đáp là đối tượng hộ nghèo cô đơn bị khuyết tật khó khăn về nhà ở để xây dựng căn nhà ở kiên cố. Hiện nay ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chị Vũ Thị Nhung, bí thư đoàn xã Bảo Đáp huyện Trấn Yên chia sẻ.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, đặc biệt là thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp thì đối với đoàn xã Bảo Đáp đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các chi đoàn trong toàn xã, trong đó thì tập trung vào các cái công trình phần việc thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Có thể cụ thể là trong ngày 1 tháng 3 ra quân thì đã tổ chức huy động đoàn viên thanh niên phối hợp với đoàn công an huyện Trấn Yên giúp đỡ một hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà ở mới. Trong thời gian tiếp theo của tháng 3 thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các thôn. Có thể nói là thông qua các cái hoạt động này thì đã được đoàn viên thanh niên hưởng ứng rất nhiệt tình.
Hưởng ứng chủ đề của tháng thanh niên năm 2020 là thanh niên Trấn Yên tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng. Chi đoàn công an huyện Trấn Yên tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như phối hợp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vệ sinh môi trường. Chi đoàn còn lên kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao trong đoàn viên cán bộ chiến sĩ đơn vị, tạo môi trường rèn luyện phấn đấu và góp phần xây dựng hình ảnh công an nhân dân. Chị Phạm Hồng Nhung, Phó Bí thư chi đoàn công an huyện Trấn Yên cho biết.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, chi đoàn công an huyện chúng tôi đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai tới toàn thể các đoàn viên thanh niên trong đơn vị nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện. Trong tháng thì chúng tôi cũng có rất nhiều các phần việc như là phối hợp với chi đoàn thị trấn Cổ Phúc tham gia chương trình thứ bảy cùng dân, hay phối hợp với chi đoàn xã Báo Đáp để tham gia giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong địa bàn. Ngoài ra thì tại đơn vị thì chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để chào mừng tháng thanh niên.
Trong tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ Trấn Yên phấn đấu thực hiện 37 công trình phần việc tình nguyện. Đối với cấp huyện sẽ triển khai thực hiện 16 công trình tình nguyện, như công trình ghế đá thanh niên với việc lắp đặt 20 ghế đá tại khu vực trung tâm huyện trị giá gần 14 triệu đồng. 4 công trình đường điện chiếu sáng tổng chiều dài gần 13 km, lắp đặt 262 bóng điện tại 4 thôn. Xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc các xã Y Can, Bảo Hưng, Minh Quân trị giá 120 triệu đồng. Xây dựng 6 sân chơi cho thiếu nhi. Ngoài ra, huyện đoàn còn kết hợp trồng cây xanh tuyên truyền về an toàn giao thông và xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Các cơ sở phấn đấu thực hiện hơn 21 công trình phần việc gắn với chương trình ngày thứ bảy cùng dân, ngày chủ nhật xanh và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội. Điểm nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020 của huyện đoàn Trấn Yên là việc xây dựng thực hiện các công trình phần việc tại cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là đối với các thôn, xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao trên toàn huyện, hướng hoạt động về tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp văn minh. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Yên Bái, Ban Thường vụ huyện đoàn Trấn Yên chúng tôi đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tháng thanh niên năm 2020. Trong đó thì chúng tôi quan tâm chú trọng tổ chức các công trình phần việc theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lại nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện và cũng yêu cầu các đơn vị cơ sở là tổ chức các cái hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với những cái diễn biến rất là nhanh của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Thế và chúng tôi đã tổ chức thực hiện các cái chùm công trình phần việc và thông qua các cái công trình phần việc này thì sẽ là tạo cái môi trường rất là tốt cho đoàn viên thanh niên của chúng tôi có cơ hội phấn đấu, rèn luyện thế và hiểu hơn về lý tưởng của thanh niên trong thời đại mới. Thế và đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt cho các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với các bạn đoàn viên thanh niên có lý tưởng để phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục tinh thần thế hệ trẻ, huyện Trấn Yên tiếp tục học tập, công tác, lao động, sáng tạo, cống hiến sức trẻ cho quê hương, góp phần cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể trong huyện xây dựng thành công chương trình nông thôn mới trên địa bàn, tạo đợt thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống và là nơi diễn ra nhiều hoạt động du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan. Do đó, để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống dịch cho người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Cùng với việc tiếp nhận thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, thì hàng ngày bác sĩ Sùng A Hồng, giám đốc trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải, cùng các cán bộ nhân viên y tế của trung tâm còn phát tờ rơi và tuyên truyền bằng tiếng Mông cho bà con về dịch bệnh COVID mỗi khi đến thăm khám tại trung tâm. Nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và có hình ảnh minh họa cụ thể đã giúp người dân hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, từ đó có cách phòng tránh cho bản thân và gia đình. Bác sĩ Cứ A Hồng, giám đốc trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Chúng tôi chỉ nói rất ngắn gọn đấy, còn tất cả hình ảnh tuyên truyền ở đây có đây nhưng mà người dân người ta không biết nên chúng tôi đều phải tuyên truyền trực tiếp bằng lời nói, bằng cử chỉ.
Còn đây là chia sẻ của chị Hờ Thị Trang, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải.
Tôi đã được bác sĩ tuyên truyền về rửa tay này và sau này về nhà thì tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho bà con hiểu để vệ sinh sạch sẽ và đeo khẩu trang.
Ông Lù Xúa Lử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải lại tâm sự như sau.
Qua tuyên truyền thì bác sĩ khám bệnh, tuyên truyền thì mình nhân biết cái bệnh nguy hiểm của COVID-19 này. Thì họ cũng biết rửa tay, này, đeo khẩu trang, này, ít tiếp xúc với những người đi lao động từ nước ngoài về.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, các cán bộ trạm y tế xã Chế Cu Nha còn xuống tận nhà để tuyên truyền cho các hộ dân. Bà Khang Thị Si, người dân xã Chế Cu Nha nói.
Sau khi được nghe tuyên truyền thì chúng tôi cũng không hoang mang về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và chúng tôi vẫn tiếp tục lao động sản xuất và vừa lao động vừa phòng bệnh.
Anh Vàng A Kỷ, nhân viên trạm y tế xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi sẽ tăng cường cán bộ xuống bản tuyên truyền cho người dân là tiếp tục phát triển kinh tế, không nghỉ, không chơi, vẫn lao động sản xuất bình thường, yên tâm bình thường và phòng chống bệnh tốt.
Từ ngày 12 tháng 12 năm 2019 đến 9 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có 44 trường hợp lao động từ Trung Quốc trở về địa phương và 651 lượt người nước ngoài đến du lịch và làm việc, thăm thân. Đây là nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch COVID cao. Vì vậy, trước những diễn biến phức tạp của dịch, huyện Mù Cang Chải đã ban hành các kế hoạch chỉ thị về tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng tuyên truyền cách phòng chống đến cán bộ, tổ dân phố, từng hộ dân, các bản làng, phát khẩu trang, xà phòng rửa tay miễn phí và niêm yết trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại các bản, tổ dân phố, nhà văn hóa cộng đồng để người dân hiểu và nâng cao nhận thức về phòng chống đại dịch. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết thêm.
Thì huyện cũng xác định đó là phải đẩy mạnh làm sao mà để nâng cao được cái nhận thức và cái hiểu biết đúng về cái tính chất nguy hiểm của cái virus COVID-19 này đối với lại từng người dân. Và theo đó thì tại từng thôn bản, từng nhà thì đều có cán bộ huyện, cán bộ xã, rồi là cán bộ các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể xuống tận nơi để tuyên truyền, giải thích về sự nguy hiểm, rồi là hướng dẫn cách phòng tránh đối với bà con nhân dân trên địa bàn. Song song với lại cái việc mà phòng chống virus COVID-2019 trên địa bàn thì huyện vẫn phải tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 190 của tỉnh và triển khai các công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp đảm bảo theo cái tiến độ kế hoạch đề ra.
Giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, cách ly đúng quy định, thông tin báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền cho người dân chủ động khai báo y tế là những giải pháp hữu hiệu để Mù Cang Chải cùng với cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Hẹn môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh. vai dệt thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn. Lúa nương rực vách đá, bếp lửa luôn tay cười. Con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ. Tạm biệt người thương hương chè sao xuyên.
Thôi đừng quên lấy
xa rồi thêm yêu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị thính giả thân mến, là doanh nghiệp chuyên kinh doanh và sản xuất gạch đất sét nung, những năm gần đây, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng gạch đất sét nung có nhiều biến động, nên Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã chủ động tham mưu với Ban Giám đốc các giải pháp đổi mới phương thức sản xuất nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động, ghi nhận của cộng tác viên chuyên mục.
Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng hiện có 30 đoàn viên sinh hoạt tại 4 tổ công đoàn. Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, những năm qua, Công đoàn Cơ sở Công ty không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động đề xuất với Ban Giám đốc Công ty nâng cấp hệ thống máy móc, cải tiến công nghệ đốt lò, xử lý khói bụi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Trang, đoàn viên Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng nói:
Trong những năm qua thì với tổ chức công đoàn thì đã và đang quan tâm đến người lao động như thăm hỏi và động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ. Tôi mong muốn trong năm 2020, công đoàn và ban lãnh đạo công ty quan tâm hơn nữa đến người lao động để tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao.
Để giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng cũng chủ động đề xuất với công ty bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi và hỗ trợ tiền ăn ca, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và đảm bảo các chế độ lương thưởng, bảo hiểm cho công nhân. Những hoạt động thiết thực của Công đoàn Cơ sở đã góp phần giúp công ty ổn định sản xuất. Năm 2019, công ty đã sản xuất gần 13.000 viên gạch các loại, đạt doanh thu 5 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Ông Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng nói:
Hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh và cái mục tiêu của công ty năm 2020 thì ban chấp hành công đoàn phối hợp cùng với ban lãnh đạo công ty và thực hiện một cái số cái chỉ tiêu đề ra như là tổ chức sắp xếp lại cái bộ phận sản xuất, bố trí lại lao động và thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các cái ngày lễ rất là thiết thực và hiệu quả để tăng năng suất lao động, và đồng thời hơn nữa là thực hiện cái chính sách chế độ của người lao động, như là chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, như là các cái chế độ về tiền lương, tiền thưởng và bảo hiểm cho người lao động. Bên cạnh đó thì đảm bảo cái việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tổ chức các cái lớp tập huấn và nâng cao tay nghề, trình độ của người lao động để tăng năng suất lao động và nâng cao trình độ, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người lao động để hoàn thành các kế hoạch chỉ tiêu trong năm 2020.
Nhằm đảm bảo việc làm thường xuyên cho công nhân lao động, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng đã đề xuất Ban Giám đốc Công ty lập kế hoạch sản xuất theo chiến lược phát triển bền vững. Trong đó phải kể đến việc đưa nhà máy gạch tuy nền, lò liên tục kiểu đứng, công nghệ nhiệt lạnh vào hoạt động đã tăng gấp đôi sản lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường Yên Bái. Công ty nhanh chóng tham gia thị trường với nhiều sản phẩm mới. Một trong những bí quyết giúp doanh nghiệp thành công chính là mạnh dạn đầu tư nâng cấp nhà xưởng và công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín và niềm tin với những khách hàng khó tính nhất. Ông Đào Ngọc Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Bảo Hưng nói:
2020 thì đối với doanh nghiệp thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn về cái tình hình đã sản xuất được 10 năm rồi thì cái công nghệ nó đã lạc hậu. Doanh nghiệp thì đã có dự án xin đổi mới công nghệ để nó đảm bảo cái năng suất lao động, giảm các cái chi phí về sản xuất, làm giảm giá thành để cạnh tranh với các cái đối tượng hiện nay ở trên thị trường là họ đổi mới công nghệ là cái năng suất lao động rất là cao và giá bán sản phẩm cũng thấp.
Với sự quan tâm của tổ chức công đoàn và chuyên môn đồng cấp nên tất cả công nhân lao động của công ty có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi động viên công nhân lao động, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, chung tay cùng đơn vị hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Trong năm vừa qua, thì công đoàn cơ sở, công ty cổ phần sản xuất vật liệu Bảo Hưng đã làm tốt cái việc đồng hành cùng với doanh nghiệp, tháo gỡ những cái khó khăn trong vấn đề sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp phát triển. Công đoàn đã làm tốt cái chức năng bảo vệ và chăm lo đến quyền lợi ích chính đáng cho người lao động, đặc biệt là phối hợp cùng với lãnh đạo đơn vị để đảm bảo về chế độ tiền lương, chế độ tiền thưởng, công ăn việc làm đều và tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi kịp thời những trường hợp công nhân gia đình ốm đau, hoạn nạn để cũng có cái chia sẻ động viên. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao cái đời sống tinh thần cho người lao động. Từ những hoạt động này thì người lao động cũng có cái yên tâm lao động sản xuất và gắn bó nhiều với doanh nghiệp.
Với những đóng góp tích cực, nhiều năm liền công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt năm 2019, công ty đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo việc làm, đời sống và chế độ chính sách cho người lao động.
Thông tin và quảng cáo.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.